tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa, dù hoàn cảnh vẫn khó khăn, Chúa cho chúng ta được học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh để tìm những điều Chúa dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta là người sống trong thời cuối cùng này. Xin Chúa dùng những điều Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta những bài học cần thiết cho đời sống trong xã hội tội lỗi hôm nay. Trong bài kỳ trước, chúng ta đã nhìn vào đời sống đạo đức của ông Noê, người được mô tả là công chính và trọn vẹn, cùng đi với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô khuyên những người sống trong thời cuối cùng như sau: đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Trích thư Roma chương 12 câu 2. Ông Noê không làm theo đời, không bắt chước người đời, nhưng sống công bình, đạo đức. Đời sống ông đẹp lòng Chúa, nên Ngài đã bày tỏ ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài cho ông. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào đức tin của Noê. Sáng Thế Ký chương 6 ghi như vậy: thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy điều hung bạo. Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy chúng bại hoại vì mọi người trên đất đều theo lối sống băng hoại. Đức Chúa Trời phán với Noê: ta đã quyết định tận diệt mọi người vì do chúng mà thế gian đầy dẫy điều hung bạo. Này, ta sẽ diệt chúng khỏi mặt đất. Vì tội lỗi của loài người, Đức Chúa Trời quyết định tiêu diệt thế giới trong thời Noê. Nhưng đời sống của Noê trong sạch đẹp lòng Chúa, nên Ngài có chương trình tốt đẹp cho gia đình ông. Chúa phán với Noê: con hãy đóng một chiếc tàu bằng gỗ gô phe, chia thành từng phòng và trét nhựa chai cả trong lẫn ngoài. Chúa cũng cho Noê kích thước của chiếc tàu cùng với cách phân chia từng phòng và cách đặt các cửa lớn, cửa sổ trên tàu thật là chi tiết. Để biết kích thước và hình dạng chiếc tàu Noê, chúng ta có thể đọc Sáng Thế Ký chương 6, câu 15 và 16. Sau đó Chúa phán: còn ta sẽ dẫn nước lụt đến trên đất để tiêu diệt tất cả các loài xác thịt có hơi thở ở dưới trời. Mọi vật trên đất đều sẽ chết hết, nhưng ta sẽ lập giao ước với con, rồi con sẽ vào tàu cùng với vợ, các con trai và các con dâu của mình. Về các loài sinh vật, con hãy đem vào tàu mỗi loài một cặp, có đực, có cái, có trống, có mái, để giữ cho chúng cùng sống với con. Chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, loài bò sát tùy theo loại, mỗi loài một cặp, đều sẽ đến với con để con gìn giữ sự sống cho chúng. Sáng Thế Ký chương 6 câu 17 tới 20. Đó là mạng lệnh Chúa truyền cho Noe. Thưa quý vị, trong thời đó phải đóng một chiếc tàu lớn cho gia đình mình cùng tất cả các loài thú vật, loài bò sát và chim trời, mỗi thứ một cặp, là một công tác lớn và khó. Không những thế, Noe còn phải thâu góp lương thực cho gia đình ông và cho tất cả loài vật đủ ăn trong thời gian bị lụt. Nhưng cảm tạ Chúa, Kinh Thánh ghi, Noe làm mọi điều đúng như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán. Trích Sáng Thế Ký chương 7 câu 22. Câu này nói lên đức tin vững chắc của Noe nơi Đức Chúa Trời, đấng ông thờ phượng và hầu việc. Như vậy, về mặt đức tin, Noe là người có đức tin và có đời sống đẹp lòng Chúa. Nhìn vào xã hội tội lỗi thời đó, Đức Chúa Trời ân hận đã tạo dựng loài người trên mặt đất. Nhưng Ngài vui lòng khi nhìn vào Noe nên đã biệt riêng ông và có một chương trình tốt đẹp cho gia đình ông. Với đức tin và lòng vâng phục, Noe vâng lời Chúa, hết lòng làm trọn công tác lớn và khó, dù đó là điều ông chưa hề biết và cũng chưa từng thấy. Chính vì đó ông được kể vào hàng những anh hùng đức tin trong Kinh Thánh. Có thể nói, trong khung cảnh đen tối của xã hội lúc bấy giờ, đời sống công bình, đạo đức và đức tin nơi Chúa của Noe đã khiến ông chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Vì thế Chúa đã đến với ông và giao cho ông một công tác thật quan trọng. Công tác Chúa giao cho Noe không chỉ lớn nhưng cũng thật là khó. Ông phải đóng chiếc tàu theo kích thước và mẫu mực Chúa định. Phải lớn mới đủ cho gia đình ông gồm 8 người và cho tất cả các loài thú vật đủ loại, mỗi thứ một đôi. Chưa hết, ông Noe còn phải thâu góp thức ăn đem vào tàu, đủ cho gia đình và tất cả thú vật trong hơn một năm. Sáng Thế Ký chương 7 ghi như vậy. Năm thứ 600 của đời Noe, các nguồn của vực lớn nổ tung và các cửa đập trên trời mở toang. Mưa trút xuống đất suốt 40 ngày và 40 đêm. Và Kinh Thánh cũng ghi, ngày mùng 1 tháng Giêng năm thứ 601, nước đã rút cạn trên mặt đất. Trích Sáng Thế Ký chương 7 câu 11 và chương 8 câu 13. Theo các câu này, cơn lụt bắt đầu lúc Noe được 600 tuổi và khi lụt chấm dứt, ông được 601 tuổi. Chúng ta tin rằng suốt trong thời gian đóng tàu, Noe đã bị người chung quanh gièm pha chê cười, cho là ông làm một việc vô ích và vô lý, vì chưa ai thấy có nước lụt bao giờ. Nhất là Noe lại đóng tàu trên cạn, không gần biển hay bờ sông. Qua lời sứ đồ Phi-e-rơ, chúng ta biết trong khi đóng tàu, Noe cũng cảnh báo cho mọi người biết rằng Đức Chúa Trời sắp giáng cơn lụt lớn và kêu gọi họ ăn năn, từ bỏ đời sống tội lỗi để được cứu. Sứ đồ Phi-e-rơ viết như sau. Nếu Ngài chẳng dung thứ thế gian xưa, nhưng dùng trận lụt lớn tiêu diệt thế giới vô đạo đó, chỉ giữ lại Noe, người truyền giảng về sự công chính, và 7 người khác, thì Chúa biết làm thế nào để giải cứu những người tin kính khỏi sự thử thách. Trích thư Phi-e-rơ thứ 2 chương 2 câu 5 và câu 9. Sứ đồ Phi-e-rơ gọi Noe là người truyền giảng về sự công chính. Nên chúng ta tin rằng Noe đã truyền giảng sự công chính của Đức Chúa Trời trong thời gian đóng tàu chuẩn bị cho cơn lụt để kêu gọi mọi người ăn năn. Ông Noe thật là người có đức tin vững chắc, hết lòng vâng theo lời Chúa truyền dạy. Tác giả thư Hebrew khi kể tên các anh hùng đức tin thời xưa đã viết về Noe như sau. Bởi đức tin, Noe được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy và ông thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình. Bởi đó, ông lên án thế gian và trở nên người thừa kế sự công chính đến từ đức tin vậy. Trích thư Hebrew chương 11, câu 7. Chúa Giê-xu có lần dạy như vậy, trong đời Nô-ê thế nào, khi Ngài trở lại cũng thế ấy. Mọi người sống trong tội lỗi, thản nhiên ăn uống vui chơi cho đến khi nước lụt tới và đùa đem đi hết thảy. Thời đại chúng ta đang sống chính là thời cuối cùng, đầy dẫy tội lỗi, gian ác và chống nghịch Chúa. Vì vậy, chúng ta cần noi gương Nô-ê, không làm theo đời, nhưng sống trong sạch theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Đặc biệt hơn, xin Chúa giúp chúng ta can đảm vâng lời Chúa dạy, tránh xa nếp sống buông tuồng, chống nghịch những tiêu chuẩn cao đẹp ngàn đời của Chúa, nhất là về mặt tình dục và hôn nhân, là lĩnh vực con người ngày nay đang cố tình vi phạm để loại bỏ tiêu chuẩn của Chúa. Những tội như nam nữ có quan hệ tình dục trước hôn nhân, ngoài hôn nhân, vợ chồng ngoại tình, đa thê, ly dị nhau. Những tội kinh khủng mà sứ đồ Phao-lô nói đến đang lan tràn khắp nơi trên thế giới ngày nay, như đồng tính luyến ái, chuyển đổi giới tính, loại bỏ hôn nhân, xem thường gia đình là nền tảng của xã hội mà Chúa đã thiết lập từ buổi tạo dựng trời đất. Và đúng như lời sứ đồ Phao-lô cảnh báo, người phạm những tội này không xấu hổ, mà còn đòi xã hội đặt ra những luật lệ vô đạo để chấp nhận đời sống tội lỗi của họ, đồng thời tạo điều kiện và cơ hội khuyến khích thế hệ trẻ là con cháu chúng ta bắt chước nếp sống tội lỗi của họ, đặc biệt là về mặt tình dục và hôn nhân. Phao-lô mô tả tội lỗi trong xã hội chúng ta đang sống như sau. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời để lấy hình tượng của loài người hư nát. Chính vì lý do đó, Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ. Cả đến đàn bà cũng đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà ôm đốt tình dục lẫn nhau. Đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông. Họ thừa biết luật của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà, chẳng những họ làm những điều đó, lại còn tán thành cho người khác làm nữa. Trích thư Roma chương 1, câu 22 đến 23, 26, 27 và câu 32. Thưa quý vị, cầu xin Chúa thương xót, bảo vệ chúng ta và con cháu chúng ta khỏi ảnh hưởng nguy hiểm của những người cố tình phạm tội trong xã hội ngày nay. Thưa quý vị, giờ phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.